This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hôm nay Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe và trong tương lai là sẽ là Đài 1160 AM anh Tiến Dũng nha.
À, 1000 mấy?
1160. Rất là 1160 giống nhau.
Em phải không? Dạ. Ok rồi. Cũng giống như hai chị khác, thiếu số 0 thôi phải không?
Dạ đúng rồi, bây giờ thì vì lý do là mình có cái làn sóng mới đó cho nên là mình phải giữ song song hai làn sóng, nhưng mà trong tương lai khi nào mà làn sóng 1160 em mà vẫn rồi đó thì sau đó 1600 sẽ không còn nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn còn đang có nhiều trở ngại á. À, vẫn có những cái quý vị thính giả gọi vào và nói là cái đài 1160 không biết tại sao có người nghe được nhưng mà cũng có người không nghe được.
Wow, hên xui hả?
Dạ, cho nên là vẫn nhưng mà vẫn còn hai làn sóng song song với nhau cho nên là quý vị vẫn còn có thể nghe được.
Nghe được cái nào mình hiện tại giờ vẫn giữ hai làn sóng.
Dạ đúng rồi, bây giờ là hai làn sóng.
Yeah, thì mình thấy ngay hai bên. Nào, good. Buổi sáng ngày hôm nay kính thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì Tí Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ không lên mạnh như vậy, nhưng mà nó lên mạnh bởi vì cái report của những công ty, mặc dầu trong cái thời điểm mà inflation rất là cao, nhưng mà những công ty như là Google, Microsoft, Facebook, Amazon vẫn có những cái doanh thu rất là tốt. Cái doanh thu là cái revenue thì nó nhiều như vậy, nhưng mà cái profit nó không có như là trông đợi, chỉ có hai cái điều khác nhau. Như chẳng hạn như quý vị biết rằng mình bán một cái mặt hàng nào đó, trước đây mình bán một đồng, bây giờ mình bán một đồng rưỡi luôn, tức là cái doanh thu nó sẽ hơn gần như là 50%, đúng không? Nhưng mà bởi vì cái inflation họ mua vô nó cũng cao nữa nên họ doanh thu nó tăng rất nhiều, nhưng mà cái lợi nhuận thì nó không như là trông đợi. Mặc dù như vậy nhưng thị trường chứng khoán buổi sáng nay cũng lên khá là tốt quý vị. Riêng về Dow Jones thì lên 277 điểm, 33.080 điểm, SP 500 thì lên được 37 điểm, 4.182 điểm, Nasdaq 166 điểm lên và 12.824 điểm. Sáng hôm nay thì một ounce vàng là 1.804.79 đồng, và dầu thô thì giảm, cái tụi dầu thô thấy giảm khoảng 1 đồng 16 xu, là 87.98 đồng cho một thùng dầu thô. Nhưng mà sáng hôm nay Goldman Sachs report rằng trong những ngày sắp tới, không xa, có thể là đầu tháng 9 thì xăng dầu bắt đầu lên trở lại, trong cái bối cảnh khi mà quý vị thấy rằng cái recession nó bắt đầu hình thành thì người dân Hoa Kỳ họ tạm thời ngưng chi tiêu, ngưng đi chơi, giảm lại. Nhưng mà Goldman Sachs nói rằng cái điều đó chỉ tạm thời thôi, nhưng một khi nào đó cái supply nó bị short, wow, trong bối cảnh nó lại bắt đầu khó khăn. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất dầu thô đứng đầu thế giới, tìm nhắc lại là đứng đầu thế giới qua cả các những cái quốc gia ở bên Ả Rập luôn. Nhưng mà khi mà một cái khối tập trung lại như vậy đó, thì Hoa Kỳ không bằng thôi, nhưng mà chia rẽ ra hết đó, thì Hoa Kỳ vượt mặt tất cả những cái khối Ả Rập hết. Cái điều quan trọng là Hoa Kỳ có tiếp tục khoan dầu hay không. Cái điều quan trọng ở chỗ đó, nếu mà không khoan dầu mà tiếp tục xài, người ta có câu rằng ngồi không tiền núi cũng lỡ, thì Hoa Kỳ đang nằm trong cái tình trạng nếu mà không khoan dầu mà tiếp tục xa dầu thì chắc chắn trong những ngày sắp tới đây thì dầu thô sẽ lên giá trở lại vì bị short supply. Lãi suất 15 năm thì ngày nay là 4.714, 30 năm là 5.52, vàng thì mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán là 67.300.000 đồng cho một lượng kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, quý vị nào sử dụng đường hàng không buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị nhớ check qua cái cái app là FlightAware hay là cái website đó thì chúng ta check là cái chuyến bay của mình có bị delay hay không. Riêng về đến chiều ngày hôm qua thì cái report mới nhất từ FlightAware thì có khoảng 862 chuyến bay bị cancel hôm chiều Chủ nhật là ngày hôm qua, tối hôm qua, và khoảng 4,041 chuyến bay bị delay. Và trong tính như vậy thì khoảng 12% chuyến bay bị cancel, 100 chuyến có 12 chuyến, 35 chuyến, 100 chuyến có 35 chuyến bị delay, tức là 35% bị delay. Nếu quý vị nào mà sử dụng đường hàng không sáng hôm nay, chúng ta cũng nên check trước khi chúng ta ra airport, vì sẽ đợi rất là lâu, quý vị. Mortgage, bản tin kế tiếp thì cũng vui, nhưng mà niềm vui này nó không có trọn vẹn lắm. Cho những quý vị nào mà đang muốn mượn tiền mua một căn nhà, theo như Freddie Mac thì họ cho biết rằng cái tiền lời họ sẽ không lên như là quỹ liên bang tăng lên. Đúng ra cái bối cảnh ngay hiện tại bây giờ là tiền lời có thể trên 5.3%, từ 5.3% trở lên cho 30 năm cố định. Nhưng mà sáng hôm nay chỉ còn có 4.99 thôi. Tại sao như vậy? Vì theo như Freddie Mac, họ cho biết rằng nếu tiếp tục tăng lãi suất theo cái đà mà quỹ liên bang tăng lên thì nhà cửa chắc chắn sẽ chậm lại, và rất chậm. Nếu chậm lại như vậy thì nó kéo theo một hệ lụy khác, chẳng hạn như là đồ bán ra không được, nhà bán ra không được, người ta mua nhà không được thì nhà sẽ tồn động. Như vậy thì nó sẽ ứ động lại, không xây nhà ra thì không bán được vật liệu, như là những cái vật liệu xây dựng như nhà cửa gỗ rồi xi măng rồi cố được vân vân, nó sẽ kéo theo hệ lụy khác. Nên Freddie Mac nói rằng tại sao phải tăng lên lời chút cũng được. Tín dụng, thí dụ cho mình hiểu như thế này: quỹ liên bang đưa ra cái lãi suất là tăng lên một chấm, bây giờ đi tính lên tính bây giờ thì họ có khoảng 2.mấy% cho 30 năm cố định. Đó là cái tiền lãi suất của quỹ liên bang đưa ra. Nhưng mà nhà băng nói rằng ok, anh cho tôi lời 2.5, đưa ra thì nhà băng sẽ mượn quỹ liên bang trả tiền lời cho quỹ liên bang 2.5. Ví dụ nhắc để ta thấy rõ cái tình trạng như thế này. Quỹ liên bang cho mượn nhà băng 2.5, nhà băng sẽ cho mượn ra là 5%, nhà băng lời 2.5%, đúng không? Bây giờ cái lãi suất nó lên nhiều như vậy, nhà băng nói là tôi không lời 2.5, tôi lời 2% thôi. Tức là tôi sẽ lấy ra 4.5%. Tức là họ chấp nhận lời ít một chút, nhưng mà nó có cái bánh xe mượn tiền nó tiếp tục quay. Còn không, họ cũng dựa theo cái lãi suất của liên bang mà tăng lên như cái những người đầu tư mong đợi đó, thì sẽ chặn đứng lại cái chuyện mà nhà cửa bán ra hay là họ tái tài trợ. Nó rất là phức tạp, nên nhà băng chấp nhận lợi ích chút, giảm xuống chút, nhưng mà nó có cơ hội cho người ta mua nhà. Đó là tình trạng hiện tại bây giờ, quý vị. Theo cái bối cảnh hiện tại thì một cái căn nhà mà trả khoảng 1.673 đồng một tháng, có interest, có principal luôn, thì họ phải trả hơn 400 đồng một tháng. Rồi nhớ nha, nếu mà cái payment 1.673 đồng thì chúng ta phải trả thêm là 400 đồng bởi vì những cái tiền khác, tiền nhà, tiền interest lên. Nên trong bối cảnh này mà cái tình trạng họ chỉ lấy 4.99% thôi, và đó là số tiền quá lớn, cái tuyệt. Bản tin kế tiếp thì có liên quan chút xíu đến về chính trị chút. Quý vị biết rằng ngày hôm nay thì khi mà họp rất nhiều, rất lâu, chống đối nhau, chống đối lại, thì chiều hôm qua cuối cùng thì đảng Dân Chủ đã thắng với một cái package sẽ được chi tiêu là 740 tỷ với 50 phiếu chống và 50 phiếu thuận. Là ta biết rằng 50 cựu đảng Cộng Hòa và 50 đảng Dân Chủ, phải không? Nhưng mà rất xui là cái bà... Xin lỗi, nhưng mà vì cũng đồng tình quý vị, thì nếu vị đồng tình với Tiến Dũng thì quý vị đồng ý không? Bà Phó Tổng thống vô dụng, tức là bà Kamala Harris. Kamala Harris thì quý vị, từ khi mà bà lên làm Phó Tổng thống đến ngày hôm nay, quý vị có thấy bà làm được cái chuyện gì không? Nhưng mà bà đã bỏ cái phiếu cuối cùng là thông qua 740 tỷ được chi tiêu. Hoa Kỳ là một quốc gia chi tiêu tiền rất là phóng khoáng, mà đôi khi nó gọi là hơi tào lao, đúng không? Và 740 tỷ này đã được thông qua, và với cái gói thuế mà sẽ đánh một cái bracket, đánh trên người dân làm từ 400.000 trở lên, có thể dưới 400.000 bị đánh thuế nha. Cái bracket này nó rất là phức tạp. Và cái thuế này đánh lên những người giàu có, và khi mà đánh lên như vậy để đủ 740 tỷ để mà chi tiêu. Và đảng Cộng Hòa nói rằng nếu cái phiếu của bà Kamala Harris bỏ xuống một cái đó, mà bên nào bà suy nghĩ kỹ, nếu mà bà bỏ bên dân chủ đó mà thông qua để cái massive spending này được thông qua đó, thì cái giá sẽ trả sẽ rất là cao. Mà đúng, ví dụ nhớ trước đây thì chỉ cần nhà giàu họ đã không có đủ tiền lời là họ nâng lên, thì cái bản tin này nói một cách nôm na rằng trâu bò hút nhau rùi mũi là chết, tức là hai cái đảng này mà càng đấu đá đó, cái người dân là hưởng trọn, kính thưa quý vị, hưởng trọn. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về renting. Khi mà mướn nhà thì có nhiều người, đặc biệt người Việt Nam đó, mà ở nhà mướn thì họ cho rằng cái điều đó không có phải là thành công ở Mỹ. Qua Mỹ chúng ta đầu tiên là phải ôm một chiếc xe, làm chủ một chiếc xe và sau đó làm chủ một căn nhà. Đó là sự thành công, hay là gọi là American Dream, tức là giấc mơ của người Mỹ. Thật sự ra có một cái ý định như vậy thì chúng ta đôi khi chúng ta hơi bị quá là tiêu cực. Nhưng mà mướn nhà ở Mỹ đôi khi cũng là một cái điều rất là thú vị. Bốn cái sau đây mà người làm như người Mỹ thường thường mướn, thích mướn nhà hơn là mua nhà. Thứ nhất, những người mà tuổi bắt đầu xế chiều, hạn như là 60, thì họ nghĩ rằng nên dời căn nhà của họ đến một nơi nào đó nó đầy đủ tiện nghi hơn. Chẳng hạn như có nhiều người họ give up một cái nhà ở trên núi hay là một cái vùng ven nào đó ngoại ô, họ đi về họ sống gần những cái building mà nó có nào là có sushi restaurant để ăn, có hồ bơi, có bathtub, có những cái block đường, có cà phê, Starbucks, v.v. Nhiều cái khu vui chơi như vậy để họ gần đó họ đi ra tiện hơn, và đặc biệt là gần nhà thương bệnh viện. Vì thấy rằng ở người Việt Nam mình, những người lớn tuổi thích mua nhà gần cái chợ hoặc là gần nhà thờ, đúng không? Thì càng lớn tuổi họ thích như vậy. Đó là một trong những lý do. Lý do thứ hai, mà chúng ta không cần phải trả tiền maintenance nhiều, tiền cắt cỏ, tiền này, tiền kia rất nhiều. Cái nhà khoảng 2.001 square feet chúng ta phải trả 175 đồng mỗi tháng. Đây là cái 10% rule. 2.000 tiền nhà, 500 tiền thuế và 200 tiền insurance. Mỗi cái lôi ra 20% thì chúng ta phải có 270 đồng mỗi tháng dư ra để trả cho cái tiền đó. Tức là cái tiền đó gọi là maintenance, ok? Cheaper insurance. Chúng ta mua căn nhà, own một căn nhà, chúng ta trả 1.000 insurance một tháng. Thấp nhất là 1.000 đi. Nhưng mà chúng ta mướn thì chúng ta trả khoảng 600 đồng. Lý do vì cái 600 đồng insurance mỗi năm này đó, để cover cái tiền mà chúng ta bị, ví dụ như chúng ta mướn ở phòng bên trái, phòng bên chúng ta trong đó có đồng hồ, có TV, tủ lạnh, có quần áo, thì insurance đền cái đó thôi. Còn cái building đó thì chủ building đã trả rồi, nên chúng ta không cần phải trả nhiều. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, flexible. Quý vị nào mà thích đi du lịch, gọi là wanderlust, thích làm lãng tử, hôm nay đi chỗ này mướn căn nhà ở 1 năm, năm sau qua bên kia mướn nhà ở 1 năm, rồi đi làm, thích đi làm nhiều vòng kiếm tiền trả tiền nhà, có một chút đỉnh trong túi rồi đi thường nhà nha. Tức là họ đi mua nhiều vòng như vậy, họ không thích ở một chỗ. Xâm thai họ lucky là cái chủ của cái, thật dụ như ở Texas, ví dụ muốn qua bên New York, như là apply cái việc đó, khi chủ bên kia thích quá, nó anh qua đây tôi sẽ cover cái tiền rent cho anh 6 tháng. Đỡ nữa, save rất là nhiều tiền. Có nhiều người họ nói là thường thường họ save nhiều nhất trong cái history đó là 35.000 một năm. Họ xem như vậy, họ không mua nhà, họ cứ đi nhiều vòng mướn nhà để họ xem 35.000 năm. Vì thế bốn cái lý do này là mướn nhà nó thích nghi hơn là mua nhà. Nên ví dụ nghĩ rằng đừng bao giờ có cái quan điểm rằng ở Mỹ, American Dream phải own một căn nhà. Yes, good, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, kính thưa quý vị. Vâng, đồng tin cuối cùng xin trả lời Hoàng Thủy.
Có một điểm là cho Hoàng Thủy nói lại cho để anh Tiến Dũng... cũng như là quý vị được rõ, thực sự ra đó là nếu mà mình đi thuê nhà, cái tiền mà bảo hiểm nó rất là thấp, nó chỉ có từ 100 đến 200 đồng cho một năm thôi. Còn hiện tại bây giờ với cái rủi ro cao là về khí hậu, rồi có nhiều claim đó, thành thử ra là bây giờ bảo hiểm nhà nó rất là mắc. Một căn nhà bây giờ có thể lên tới 2.000 hoặc là 3.000 một năm lận. Cho nên đây là một cái cách rất là tốt nếu như mà mình muốn save tiền. Và đặc biệt giống như anh Tiến Dũng nói đó, ai mà thích đi đây đi đó, không có thích ở một chỗ. Và anh Tiến Dũng biết sao không, bây giờ thật sự ra công việc của mình là giống như là công việc là có thể làm tại nhà, không có cần phải đi vào office nữa. Cho nên nhiều khi làm như vậy cũng vui. Nhưng mà có một điều là cái đó nó chỉ tiện cho những cái gia đình nào mà con đã lớn rồi, không có còn phải đi học thì sẽ rất là dễ dàng. Và hôm nay Nhiều khi mình đang ở đầu năm mình đang ở thành phố này, xong rồi giữa năm mình ở thành phố khác, và cuối năm cái này chắc mai mốt là khi nào mà Hoàng Thủy mà về già rồi chắc phải nghĩ tới cái cách này đó anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đưa ra cái tin này.
Có lý mình đi du lịch nhiều, xem tiện hàng như Hoàng Thủy. Nếu mà trường hợp như quý vị như Tiến Dũng đó, chúng ta xem khoảng được 500.000 đi, thí dụ 500.000 đi ha, nửa triệu. Cái bối cảnh hiện tại bây giờ, nếu mà sống theo American Standard, theo tiêu chuẩn người Mỹ đó, chúng ta về hưu phải có 2 triệu, năm 62 tuổi phải có 2 triệu. Nhưng mà giờ chúng tôi nghĩ có 500 ngàn thôi, chúng ta có thể đi vòng vòng, đi qua đây làm việc part-time, mướn cái nhà ở, đi tiểu bang, mà trong suốt cuộc đời khi về già mình đi được 50 tiểu bang luôn, ở một tiểu bang khoảng chừng mấy tháng gì đó mình đi ha, vài tháng cũng hết cuộc đời rồi đúng không? Rồi 2-3 tháng gì đó cũng mướn nhà ở, really good. Wow, thì thấy cũng thú vị đó.
Yeah.
Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng và chúc anh có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui mới trong một tuần làm việc mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.